Hoa nghiêm áo chỉ, vọng tận hoàng nguyên quan. Thời gian ngày 23 tháng 5 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 38B. Phía sau nói ra cái đạo lý này: vị trần vô tự tánh, lãm chân thành vị, chân ký vô biên, trần diệt tùy nhị. Lời nói này rất hay. Trần là hiện tượng, bạn phải biết thời gian sinh diệt của nó, bạn không cách gì tưởng tượng. Vì sao vậy? Thời gian sinh diệt của nó một phần 1.280.000.000 trong một giây. Đây là một giây, cũng chính là nói một giây thời gian dài như vậy. Nó sanh diệt đến bao nhiêu lần vậy? Đã có 1.280.000.000 lần. Bồ Tát Di Lặc nói cái hiện tượng này quá vi tế, không nên chấp trước. Bạn không cách gì chấp trước nó, bạn không cách gì giữ lấy nó, lập tức liền không còn, quá nhanh. Hiện tượng vật chất như vậy, hiện tượng tinh thần cũng là như vậy. Chúng ta ngày ngày đang khởi vọng tưởng, khởi tâm động niệm, chẳng phải là oan uổng hay sao? Vì sao vậy? Thấy đều là giả, không liên quan gì với tự tánh, trong tự tánh hoàn toàn không có, cho nên nó hiện tướng. Phật hỏi rất hay: trong một niệm này có mấy cái tướng? Mấy cái tướng? Bồ Tát Di Lặc nói: niệm niệm thành hình, hình chính là tướng. Vi trần là tướng, hình giai hữu thức. Trong vi trần có kiến văn giác tri. Trong vi trần ở sáu cõi ngoài kiến văn giác tri ra, nó còn có thọ tưởng hành thức. Ở trong pháp giới nhất chân không có thọ tưởng hành thức, có kiến văn giác tri. Việc này chúng ta hiểu rõ rồi. Nó xứng tánh. Trần không có tự tánh. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể chính là tự tánh của nó. Cho nên nó là lãm chân thành lập. Nó từ trong cái chân biến hiện ra. Cái chân này chính là thể. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đây là chân. Tự tánh là chân. Tự tánh không phải tinh thần, cũng không phải vật chất. Tinh thần vật chất là từ nơi đó mà biến hiện ra. Biến hiện cũng không phải là thật. Vì sao vậy? Vừa biến hiện lập tức liền mất đi. Hiện tại vì sao chúng ta thấy được dường như những thế giới này đều đang tồn tại? Đó là một ý niệm tiếp nối một ý niệm. Nó không hề dừng, không có gián đoạn. Cũng giống như chúng ta xem trên màn hình, trong màn bạc ở phòng chiếu phim. Kỳ thật, nó đang không ngừng sanh diệt. Chúng ta xem thấy cái hiện tượng này, nó tồn tại giống như là thật. Bạn phải nên biết, hình ảnh trên màn bạc trong phòng chiếu phim một giây mới có 24 lần sanh diệt. Hiện tại cái thế giới hiện thực này của chúng ta trong một giây có 1.280.000.000 sanh diệt. Phật dạy cho chúng ta tế tướng, trong mỗi một lần sanh diệt đều có thành trụ hoại không. Đây là nói tế tướng. 1.280.000.000 còn phải nhân làm 4, đó chính là tế tướng, chính là thành trụ hoại không. Trong cái niệm đó, trong một niệm, nó có hiện tượng vật chất, có hiện tượng tinh thần. Cái hiện tượng này đều có thành trụ hoại không. Bạn càng đi quan sát thì càng vi tế. Đây gọi là chư pháp thật tướng. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh, tất cả pháp đều không có tự tánh. Tự tánh chính là tự thể. Tự tánh chân thật, tự tánh chân thật chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, là tự tánh của tất cả các pháp. Sau đó chúng ta từ ngay trong đây thể hội được, chúng ta cùng cả thể vũ trụ, cùng tất cả chúng sanh đồng một thể. Tôi cùng với bạn có quan hệ như thế nào? Chúng ta đem thân thể của chúng ta, thí dụ thành tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Ta là cái gì? Ta là một sợi lông tơ trên thân. Bạn là cái gì? Bạn là một tế bào trên cái thân này, đều là không rời khỏi cái thân này. Quan hệ này thật là mật thiết. Làm sao có thể khởi tâm động niệm hại người khác? Hại người khác chẳng phải hại chính mình hay sao? Là một thể. Người thông thường chúng ta thường hay xảy ra sự việc, tôi cũng xảy ra rất nhiều lần. Răng cắn phải đầu lưỡi, đầu lưỡi bị rách chảy máu. Đầu lưỡi có cần phải kháng nghị với răng hay không? Có cần ôm oán hận không? Có cần phải phục thù đó không? Tại vì sao không có oán hận, không có báo thù? Một thể. Hiểu rõ cái đạo lý này, chúng ta với tất cả người là một thể, với tất cả súc sanh cũng là một thể, với hoa cỏ cây cối vẫn là một thể, với sơn hà đại địa, với cả thảy thái không đều là một thể. Nói với bạn sâu hơn một chút, với tất cả chúng sanh trong rất nhiều không gian duy thứ khác nhau vẫn là một thể. Cho nên Phật pháp nói với bạn, cả thảy vũ trụ là có một cơ thể, cả thảy vũ trụ là chính mình, cái này không thể phân. Cả thảy vũ trụ như biển lớn, chúng ta là một giọt nước trong biển lớn, bạn cũng là một giọt nước trong biển cả, không hề rời khỏi biển lớn. Ai có thể rời khỏi tự tánh? Trên kinh Đại Thừa thường nói, tâm ngoài vô pháp, pháp ngoài vô tâm. Cái tâm đó chính là tự tánh. Chân ký vô biên, trần duyệt tùy nhị. Chân là tự tánh không có bờ mé, không có cùng tận. Rộng mà nhìn thì không có bờ, nhìn xuôi thì không có đáy, không tìm được đáy. Trong vi trần có thế giới, trong thế giới đó lại có vi trần, trong vi trần lại có thế giới, trong thế giới lại có vi trần. Đây là tự tánh. Đây mới đem bí mật, áo mật của chân tướng vũ trụ nhân sanh nói tường tận cho chúng ta rồi. Trên đề kinh nói, Hoa Nghiêm áo chỉ, áo mật của Hoa Nghiêm, lại dò tìm cái vấn đề này cho chúng ta. Tánh không có bờ mé, tánh không có đáy. Từ tánh biến hiện ra, trần cùng tánh như nhau. Vì sao vậy? Thể của nó chính là tự tánh, cho nên nó cũng không có biên giới, nó cũng không có đáy. Cho nên nó biến hiện ra bất cứ vật chất nhỏ nào, một sợi lông tơ, một lỗ chân lông trên thân thể con người chúng ta, một hạt vi trần trong hoàn cảnh bên ngoài. Loại vi trần này mắt thịt chúng ta không thể nhìn thấy được, thiên nhãn cũng không thấy được, thậm chí nói pháp nhãn của Bồ Tát cũng không nhìn thấy được. Bởi vì Bồ Tát có đẳng cấp, từ thất địa trở xuống đều không nhìn thấy, bát địa trở lên mới có thể nhìn thấy. Họ chân thật chứng đắc rồi. Thất địa về trước là giải ngộ, Bát địa về sau là chứng ngộ, chân thật tường tận rồi. Người bát địa trở lên có bao nhiêu? Xin nói với các vị, vô lượng vô biên. Người mê rất nhiều, người ngộ cũng không ít. Cái đạo lý này phải hiểu. Chúng ta ở trong thế giới ta bà này, trong cái đoàn thể nhỏ này, thảy đều là mê. Bạn đến thế giới cực lạc, cái đoàn thể đó họ mỗi mỗi đều ngộ, họ không mê. Cho nên thân cận chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tấm gương đó của các ngài chính là thảy đều buông xả. Phía sau dẫn kinh văn, kinh văn. Phía trước chưa nói đến kinh gì, thảy đều là kinh Hoa Nghiêm. Như vậy chỗ này giảng là Hoa Nghiêm Áo Chỉ, đều là giảng kinh Hoa Nghiêm. Hoa Tạng thế giới sở hữu trần, nhất nhất trần trung kiến pháp giới, bảo quang hiện Phật như vân tập, thử thị Như Lai sát tự tại, chuẩn thử nghĩa cố, đương tri nhất trần phổ châu pháp giới giả. Đây là đại sư viết ra thiên văn chương này, dẫn kinh để làm tác chứng. Thế giới Hoa Tạng lớn, tuyệt đối không thể nói hệ ngân hà. Hiện tại chúng ta nói thế giới lớn là nói tinh hệ. Khi chúng ta còn trẻ, khi mới học Phật, bởi vì trong Phật Kinh nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, chúng ta luôn cho rằng trên Kinh nói một đơn vị thế giới là Thái Dương Hệ. Đây là một đơn vị thế giới. 1.000 cái đơn vị thế giới, một cái tinh hệ lớn gọi là Tiểu Thiên Thế Giới. Lấy Tiểu Thiên Thế Giới làm đơn vị, đại khái 1.000 cái Tiểu Thiên Thế Giới, một cái tinh hệ như vậy thì gọi là Trung Thiên Thế Giới. 1.000 cái Trung Thiên Thế Giới hợp lại thì gọi là Đại Thiên Thế Giới. Cho nên gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Không phải Đại Thiên Thế Giới chỉ có 3.000 cái. Đại Thiên Thế Giới là do Tiểu Thiên, Trung Thiên, Đại Thiên tổ thành một cái tinh hệ như vậy. Cho nên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cái tinh hệ đại đơn vị. Thông thường Phật ở trên kinh nói đây là giáo khu của một vị Phật. Vì chúng ta hiện tại ở Đại Thiên Thế Giới này gọi là thế giới ta bà. Giáo chủ là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật có nhập diệt hay không? Không có. Ở nơi đây chúng ta xem thấy ngài nhập diệt. Bạn đến tinh cầu khác mà xem, ngài ở nơi đó ngày ngày giảng kinh nói pháp. Ngài hiện thân rất nhiều, đến nơi nào đều có thể thấy được ngài. Ở nơi đây thì thấy ngài sanh, ở nơi kia lại thấy ngài diệt. Tùy duyên mà, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Không có sanh tử, không có sanh tử thì hiện sanh tử. Thấy đều là vì giáo hóa chúng sanh, làm ra thì hiện như vậy, làm ra biểu diễn như vậy. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là vũ đài của ngài. Hôm nay ở nơi đây lên đài, buổi tối lại xuống đài, ngày mai ở trên đài kia lại lên đài. Bạn liền có thể xem thấy ra chân tướng của ngài. Trong Kinh Đại Thừa thường nói chư Phật Bồ Tát hữu bổn hữu tích. Bổn là chân thân của ngài, báo thân pháp thân của ngài, tích tướng. Tích tướng gọi là ứng hóa thân, ứng thân hóa thân của ngài. Ứng thân hóa thân có sanh có diệt. Pháp thân báo thân không có sanh diệt. Pháp thân là không sanh không diệt, báo thân có sanh không diệt. Phật như vậy, chúng ta mỗi người cũng đều như vậy. Chúng ta có pháp thân hay không? Có. Có báo thân hay không? Có. Hiện tại tại vì sao không thấy? Mê rồi. Không phải không có, thật có. Trước giờ chưa từng mất đi. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật này thì bạn không sợ chết. Bạn cũng không tham sống, bạn cũng không sợ chết. Bạn đem sinh tử này cũng giống như chư Phật Bồ Tát vậy, du hí nhân gian. Vì sao vậy? Thân thể không phải là ta. Thân thể là một công cụ để ta biểu diễn. Ta ở nơi đây biểu diễn xong, không cần nữa. Ta đến một vũ đài khác để biểu diễn lại, có một bộ công cụ mới. Cho nên nói rõ với bạn, con người không có sanh tử, thế nhưng có nhân quả. Cho nên khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải nghĩ đến nhân quả. Không nên kết quán với người. Kết quán là gì? Thân thể là giả. Quán nếu như không thể quá giải, đời sau kiếp sau gặp lại nhau vẫn phải báo thù. Cho nên quan quan tương báo không hề ngừng dứt. Việc này thì đáng lo. Hiểu được cái đạo lý này, ngay trong một đời này, nếu như có người kết quán với bạn, chúng ta biết được chúng ta không kết quán với họ. Họ kết quán với ta là nghiệp nhân của đời trước, ở ngay trong đời này hóa giải. Cho dù họ đối với ta như thế nào, hủy bán ta cũng tốt, nhục mạ ta cũng tốt, hãm hại ta cũng tốt, ta đều tiếp nhận. Món nợ này xóa sạch, đời sau gặp mặt là bạn tốt. Không có oán hận, không có báo thù thì hóa giải. Đây cũng là hành Bồ Tát Đạo, là một tấm gương tốt cho người thế gian. Người thế gian không thể nhẫn chịu, luôn có oán hận, luôn có báo thù. Đây là sai lầm, tuyệt đối là sai lầm. Vừa rồi nói không biết được là một thể. Là một thể thì làm gì báo thù? Biết được là một thể, không còn có báo thù, không còn có oán hận. Tâm của bạn nhiều an vui, tâm nhiều thanh tịnh. Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật này quan trọng dường nào. Hiểu rõ chân tướng sự thật chính là đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, bạn mới chịu buông xả. Bạn mới bằng lòng buông xả. Bạn mới thật buông xả. Bạn không nhìn thấu, buông xả là giả, không phải là thật. Cảnh giới hiện tiền, phiền não là hiện tiền. Thật buông xả, cảnh giới hiện tiền không sanh phiền não. Sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trên kinh nói thế giới hoa tạng lớn, tôi phải là khoảng 15-16 năm về trước. 15-16 năm về trước, tôi ở Hoa Kỳ, liên hệ được với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Bắc Kinh. Ông ở lại Hoa Kỳ một tháng. Tôi cũng bận rộn giảng kinh khắp nơi, không gặp mặt, chỉ thông qua điện thoại. Ông tặng cho tôi cuốn chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ do ông chính mình chú. Chú được rất hay. Sau đó tôi đặc biệt đến Bắc Kinh để thăm ông. Chúng tôi lần đầu gặp mặt ở Bắc Kinh. Tôi phải đến nhà của ông để thăm viếng. Không hề nghĩ đến, ông lại đến trước. Ông đến nhà nghỉ để thăm tôi. Tôi rất là cảm kích, bởi vì tập tục của Trung Quốc, lễ tiết từ xưa đến nay, khách phải đến thăm viếng chủ nhà. Không hề có lý nào chủ nhà lại thăm viếng khách. Chúng ta là khách đến, ông là người chủ. Khách bái kiến chủ mới đúng. Không hề nghĩ đến, ông lại đến nhà nghỉ thăm tôi trước. Chúng tôi liền thảo luận một số khái niệm quan trọng trong Phật Pháp. Thí dụ nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, chúng ta đều cho rằng hệ Ngân Hà chí ít là một tiểu thiên thế giới. Hoàng Lão nói với tôi không đúng. Hệ Ngân Hà là gì? Ông nói hệ Ngân Hà là một đơn vị thế giới. Vậy thì Đại Thiên Thế Giới sẽ rất to. Ông nói trên kinh nói mặt trời mặt trăng đang xoay quanh núi Tu Di. Núi Tu Di là gì? Chính là hệ Ngân Hà. Đúng, tôi nghĩ đúng. Thái Dương hệ mang theo chính hành tinh lớn, đích thực là nó đang xoay quanh hệ Ngân Hà, trung tâm của hệ Ngân Hà. Người Trung Quốc chúng ta gọi là Hoàng Cực. Ông nói đó chính là núi Tu Di. Trung tâm hệ Ngân Hà, hiện tại khoa học gia biết được tương đối rõ ràng là lỗ đen, là dẫn lực rất lớn, ngay đến ánh sáng cũng bị nó hấp dẫn vào, hấp dẫn đi vào. Ông nói đó chính là núi Tu Di. Liền chuyển đổi khái niệm của chúng ta lại, hệ Ngân Hà mới là một đơn vị thế giới. Vậy chúng ta liền biết được 1000 cái hệ Ngân Hà mới là một tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới là một cái trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vậy một cái đại thiên thế giới là bao nhiêu cái đơn vị thế giới? 10 ức. 10 ức cái hệ Ngân Hà này mới là một đại thiên thế giới. Khoa học chúng ta ngày nay dò tìm vẫn không cách gì dò tìm đến 10 ức hệ Ngân Hà. Phạm vi lớn như vậy, thế giới Hoa Tạng thì càng lớn, là tinh hệ lớn hơn. Chúng ta xem trên Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới Hoa Tạng có 20 loại, chính là 20 tầng. Thế giới Ta Bà chúng ta, thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật ở tầng thứ 13. Thế giới Cực Lạc cũng là ở tầng thứ 13. Hoa Tạng dường như là một tòa lầu lớn, chúng ta ở tầng thứ 13. Thế giới Ta Bà là một tầng ở phía đông, thế giới Cực Lạc là một tầng ở phía tây. Mà thế giới của cái tầng này thì to lớn không thể tả nổi. Không chỉ là thế giới của hai vị Phật, quá nhiều quá đông. Hoa Tạng thế giới sở hữu trần. Trần là cái gì? Một đơn vị nhỏ nhất trong vật chất, nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Trên thực tế ông nói sở hữu trần. Hiện tại chúng ta có một chút khái niệm. Bồ Tát Di Lặc đã nói một phần của 320 triệu trong cái khảy móng tay chính là chỉ cái hiện tượng vật chất này. Trong cái hiện tượng vật chất này thì bao gồm cả hiện tượng tinh thần. Hiện tại chúng ta hiểu được cái đạo lý này. Nhất nhất trần trung kiến pháp giới. Vì sao vậy? Thể của nó là tự tánh. Cho nên bạn ở trong cái tướng này thì thấy được tự tánh. Tánh ở chỗ nào vậy? Tánh không lìa khỏi tướng, tướng không lìa khỏi tánh. Tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Người chưa kiến tánh ngày ngày nghĩ cách để kiến tánh. Nếu như các vị xem qua công án của Thiền Tông, tham thiền khổ cực. Vào thời xưa, Hòa Thượng Triệu Châu rất siêng năng, 80 tuổi đến khắp nơi tham học. Tại vì sao vậy? Chưa khai ngộ, chính là chưa kiến tánh. Đến khắp nơi tham học, thỉnh giáo với người khác. Sau khi vừa giác ngộ, thì ra đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên. Mắt bạn nhìn thấy, tai bạn nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân thể tiếp xúc được không có thứ nào không phải. Nhất nhất trần trung kiến pháp giới, đây là minh tâm kiến tánh, đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, từ sơ trụ trở lên chính là cảnh giới này. Cho nên từ sơ trụ trở lên là Phật thật, họ không phải là giả. Phật ở trong mười pháp giới, Đại sư Thiên Thai nói được rất hay, gọi là tương tợ tức Phật, không phải là thật, rất giống. Tu được không tệ, tu được rất giống, không phải là thật. Tại vì sao nó không phải là thật? Vì chưa kiến tánh. Tuy chưa kiến tánh, bên trong của họ cùng với bên ngoài, bên trong là nói tâm, tâm thanh tịnh, bên ngoài là nói tướng, rất giống với Phật thật, tương tự tức Phật. Tu được tốt chính là họ còn có khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước của họ hoàn toàn không còn, còn có khởi tâm động niệm. Lúc nào buông bỏ được khởi tâm động niệm, họ chính là Phật thật. Đó chính là sơ trụ Pháp Thân Bồ Tát. Vì sao vậy? Họ ở trong nhất nhất trần trung kiến pháp giới. Chúng ta biết được Phật ở trong mười pháp giới, vẫn chưa ở trong trần thấy pháp giới, vẫn chưa. Pháp Thân Bồ Tát liền thấy được. Họ thấy được bao nhiêu tầng thứ? Họ thấy được bao nhiêu tầng thứ? Có quan hệ với vô thủy vô minh phiền não tập khí. Đây là khẳng định. Vô thủy vô minh phiền não tập khí nặng, họ ở nhất nhất trần trung kiến pháp giới có thể thấy được một tầng thứ, hai tầng thứ. Ở tầng thứ sâu thẳm họ vẫn chưa thấy được. Trần trung kiến pháp giới, vô minh tập khí mỏng, sức định được càng sâu, họ có thể thấy được pháp giới trong vi trần. Trong pháp giới lại có vi trần, trong vi trần lại có pháp giới. Đó là người có sức định sâu, chính là người phiền não tập khí mỏng. Xem thấy được đáy, xem thấy được gốc. Vậy nên chính là Thế Tôn nói từ bát địa trở lên, Ngài mới là nói triệt để tường tận. Nói triệt để tường tận, sơ trụ thì triệt để tường tận. Việc này cần phải hiểu. Trong triệt để còn có mức độ sâu cạn khác nhau. Đến cứu cánh triệt để, đó là diệu giác vị. Bồ Tát 51 giai đoạn lên trên nữa, gọi là diệu giác. Đó gọi là cứu cánh triệt để. Hoàn nguyên, hoàn toàn hoàn nguyên rồi. Giống như biển lớn, sâu rộng, vô tận, thảy đều dung nhiếp. Chúng ta thí dụ một giọt nước biển. Một giọt nước biển ở trong biển lớn, nó cùng với biển lớn không có phân biệt. Giọt nước này hàm nhiếp cả biển lớn, vô lượng tin tức sâu rộng trong đó, thảy đều hàm nhiếp ở ngay trong đó. Pháp giới chính là pháp tánh. Kiến pháp giới chính là minh tâm kiến tánh. Ở chỗ nào thấy được? Ngay trong mỗi trần. Trên thân thể thì nói mỗi một lỗ chân lông, mỗi một đoạn tóc. Chân thật là như vậy. Tôi lần đầu trở lại Đài Loan, rất hiếm được gặp tiến sĩ Giang Bổn Thắng, Nhật Bản. Đây là từ trong sự thực nghiệm nước. Tôi gặp ông nhiều lần, như là bạn cũ. Đến Cao Hùng, ông đến thăm tôi trước. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn cơm xong, ông đi diễn giảng. Ông là một nhà khoa học. Ông không dám tiếp xúc tôn giáo. Vì sao vậy? Sợ người nói ông mê tín. Ông có kỳ húy này. Mà tôi ở lần đầu gặp mặt ông, khi tiếp xúc vẫn không biết. Không biết ông có loại tình huống này. Tôi hoàn toàn dùng những gì trong Kinh Hoa Nghiêm để nói với ông. Tôi nói thực nghiệm của ông là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Ông có thể dùng phương pháp của khoa học để chứng minh ra nó. Đó chính là cái gì? Trong vật chất có hiện tượng tinh thần. Niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Kiến văn giác tri là thức. Ông có thể đem nó thí nghiệm ra đây là việc rất có ý nghĩa. Rất khó được. Ông đã chứng minh được những gì Phật nói trên kinh. Ông rất là kinh ngạc. Vì sao trên kinh Phật có? Tôi nói trên kinh Phật có, nói tường tận hơn so với ông. Bởi vì hiện tại ông đã thí nghiệm ra được nó. Nó có kiến văn giác tri, có thọ tưởng hành thức. Đây là trắc nghiệm mà ra. Thế nhưng trong hiện tượng trình hiện ra, nó có bốn loại hiện tượng, bạn mới có một loại. Ông vẫn không có thể trắc nghiệm ra. Còn ba loại không thể trắc nghiệm ra. Ông nói ba loại đó là gì? Tôi nói sắc, thanh, hương, vị. Sắc bạn nhìn thấy ra được, hiện tượng thấy ra được đó là sắc. Nó có diệu âm, nó có âm thanh, nó có hương vị, chính là diệu hương. Nó có gì? Mà thứ này ông vẫn chưa thực nghiệm ra được. Ông vẫn phải nỗ lực. Ông ấy rất kinh ngạc. Trong Phật giáo có cái thứ diệu như vậy sao? Tôi nói đúng vậy. Ông mới nếm được một chút cảnh ngoài, vẫn còn kém rất xa. Như vậy ông mới sanh ra hứng thú đối với tôn giáo. Vậy là mới tiếp xúc tôn giáo, đem kinh điển tôn giáo cùng mang đi thực nghiệm. Đồ án đều rất xinh đẹp. Về trước ông không dám dùng thứ này. Tôi lại nói với ông, không chỉ là nước, bất cứ vật chất nào, hoa cỏ cây cối, bùn cát đất đá, không có thứ nào mà không có kiến văn giác tri. Thảy đều có. Tôi nói ông có thể đem phạm vi thực nghiệm này mở rộng ra. Ngoài nước ra các thứ khác cũng như vậy, không hề khác gì với nước. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, mà nghiên cứu, như vậy hứng thú của ông liền sanh khởi. Cũng đã làm thực nghiệm. Hơn nữa thực nghiệm này ở Đài Loan, ở Nhật Bản rất phổ biến. Tôi nghe nói có rất nhiều học sinh nhỏ, chúng đều tự mình đến làm thực nghiệm. Trong cái lồng để hấp ra bánh bao, cùng đồng một cái lồng hấp ra, lấy ra hai cái để làm thí nghiệm. Hai cái đặt ở hai bên cửa, một cái bánh bao. Ngày ngày nói với nó, ta rất là thích ngươi, ta rất yêu thích ngươi, ngươi ăn rất là ngon. Cái để bên kia thì nói, ta rất chán ghét ngươi, ta không ưa thích ngươi. Sau một tuần lễ, cái mà được nói tốt cho nó một tin tức tốt. Cái bánh bao này khi ngửi ra rất dễ chịu, rất thơm. Còn cái mà ngày ngày mắng nó, ngày ngày cho nó tin tức không tốt, cái bánh bao này nổi móc hư rã ra, biến thành màu đen, mùi vị rất khó ngửi. Chỗ này nói rõ bánh bao cũng hiểu được ý của người. Nó cũng có thể thấy, cũng có thể nghe, giống như nước, nó đều có thể nước có thể, bánh bao cũng có thể. Còn có người dùng chuối, ở trên cây bẻ xuống hai trái chuối, đều nó đi thí nghiệm cũng như vậy. Thấy đều thực nghiệm ra được, vậy có gì hiếm lạ đâu. Chứng minh trên kinh Phật đã nói, bạn thấy, nhất nhất trần trung kiến pháp giới. Trong tất cả vật chất đều có hiện tượng tinh thần. Ngày nay chúng ta nói duy tâm duy vật đều là sai lầm. Bạn chỉ ở bên cạnh, không biết được trong vật có tâm, trong tâm có vật, nó không ly khai. Nó là một, không phải là hai. Chúng ta từ ngay chỗ này liền có thể thấy ra được trong kinh điển Phật dạy chúng ta nguyên tắc tu hành quan trọng. Tiểu thừa tu Đà Hoàng, đây là bước khởi đầu. Đại thừa trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát sơ tính vị. Bồ Tát này là năm thứ nhất. Nếu như chúng ta đem thập tính thí dụ cho tiểu học, thập trụ chính là trung học, thập hồi hướng chính là đại học, thập địa thì giống như nghiên cứu sinh, đẳng giác thì giống như lớp tiến sĩ. Vậy thập tính, sơ tính chẳng phải là tiểu học năm thứ nhất hay sao? Tiểu học năm thứ nhất bạn làm thế nào có được? Thảy đều là buông xả. Phật nói chúng ta, bạn có thể đem kiến phiền não, trong kiến tư phiền não, kiến là cái gì? Kiến giải sai lầm, chính là cách nhìn sai lầm. Bạn đem nó buông xả, bạn liền chứng đắc. Bạn chính là Tu Đà Hoàng. Sáu loại năng lực của bạn, bạn hồi phục hai cái, chính là thiên nhãn thiên nhĩ. Bạn hồi phục rồi, bạn có thể thấy được người khác không thấy được thứ gì. Bạn có thể nghe được người khác không nghe được âm thanh. Bạn có được cái năng lực này. Chúng ta phải chú ý, Phật dạy chúng ta làm thế nào để học. Buông xả cái gì? Buông xả năm loại kiến giải sai lầm. Loại thứ nhất là thân kiến. Không nên chấp trước cái thân này là ta. Thân là cái gì? Thân là sở hữu của ta, không phải là ta. Cũng giống như quần áo vậy. Quần áo là sở hữu của ta, không phải là ta. Quần áo mặc dơ rồi, ta đổi bộ khác. Cái thân thể này không còn sử dụng tốt nữa, ta đổi một thân thể. Cho nên thân thể không phải là ta. Việc này rất quan trọng. Thì bạn sẽ không vì cái thân thể này mà đi tạo nghiệp. Nó không phải là ta. Cái thứ hai, biên kiến. Biên kiến là đối lập. Đây là bao gồm tất cả phiền não, bao gồm tất cả cội gốc của lỗi lầm tội nghiệp. Bạn thấy tự tánh thanh tịnh viên minh thể, hiện tượng hiện ra không lìa khỏi tự tánh. Bạn liền thấy ra trong đây là hài hòa. Tánh tướng hài hòa. Nếu như đối lập, đối lập thì không hòa. Cho nên chúng ta từ chỗ nào mà học? Chúng ta không đối lập với người. Họ đối lập với ta không đối lập với họ. Từ đối lập nâng lên chính là mâu thuẫn. Mâu thuẫn nâng lên cao chính là xung đột. Xung đột nâng lên cao chính là đấu tranh. Đấu tranh nâng lên cao liền biến thành chiến tranh. Sai lầm. Phật dạy chúng ta những thứ này phải đoạn dứt, phải đem đó đoạn dứt từ ngay gốc. Ngày nay cả thế giới đã hỗn loạn. Căn nguyên của loạn ở chỗ nào? Chính là đối lập. Nếu như mỗi một người đem ý niệm đối lập hóa giải, thế giới lập tức liền hài hòa, xã hội an định, thế giới hòa bình chẳng thể thực tiễn được hay sao? Phật dạy chúng ta đây là bước khởi đầu. Đây không phải là công phu cừ khôi gì. Đây là bài khóa học tập tiểu học năm thứ nhất của Phật Pháp. Lại tiếp tục buông xả thành kiến. Thành kiến có thành kiến trên nhân, có thành kiến trên quả. Thành kiến trên nhân, danh từ Phật học gọi là giới thủ kiến. Thành kiến trên quả gọi là kiến thủ kiến. Đây là Phật nêu ra rất cụ thể. Không nên có thành kiến. Không có thành kiến thì chúng ta liền tùy duyên. Có thành kiến sẽ sanh khởi khống chế, chiếm hữu. Đây là ý niệm sai lầm. Người không có thành kiến sẽ không có ý niệm chiếm hữu, sẽ không có ý niệm khống chế. Trong lòng họ thật tự tại, tâm họ thật thanh tịnh. Cái sau cùng bao gồm tất cả sai lầm là tà tri tà kiến, phải đem nó buông bỏ. Như vậy bạn liền chứng được quả Tu Đà Hoàng. Nếu như học Đại Thừa, bạn chính là Bồ Tát Sơ Tính Vị mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Vì thứ này tuy là rất thấp, vừa mới vào cửa, thế nhưng khi vừa mới vào cửa chính là thánh nhân, không phải là phàm phu. Vì sao vậy? Họ không thể thoái chuyển. Trong tam bất thoái gọi là dị bất thoái, chính là họ sẽ không còn thoái đọa vào ba đường ác. Bảo đảm bạn ở thế gian này tuy không ra khỏi sáu cõi luân hồi, đời sống của bạn là thiên thượng nhân gian, sẽ không còn đến ba đường. Bảo đảm bạn không đến ba đường. Chúng ta liền biết được bảo đảm không đọa ba đường là pháp bảo như thế nào vậy? Chính là nhìn thấu chính mình. Thân không phải là ta. Buông bỏ đối lập, buông bỏ thành kiến, buông bỏ tri kiến sai lầm thì được rồi. Đây là tiểu quả trong thanh văn. Cái thành tựu này thì rất không thể nghĩ bàn. Nếu như có cái thành tựu này, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chắc chắn được đi. Không chỉ sanh tịnh độ, phẩm vị cao, họ không ở cõi phàm thánh đồng cư. Bởi vì bạn đã không phải là phàm phu, bạn là thánh nhân. Sanh đến thế giới cực lạc, sanh vào đâu vậy? Sanh cõi phương tiện hữu dư. Cảnh giới lập tức được nâng cao. Chúng ta học Phật phải từ chỗ này mà tu tập, phải làm ngay chỗ này. Thật nâng cao. Không nên nói cõi phàm thánh đồng cư, tôi phẩm vị trung thượng thì được rồi. Vậy thì chí lượng của bạn quá nhỏ, bạn vẫn chưa chắc có thể đạt đến. Lão Tổ Tông chúng ta thường nói, thủ pháp ư thượng, cẩn đắc ư trung. Mục tiêu của ta ở cõi phương tiện hữu dư. Nếu như dạng nhất không thể đi được, thì ta vẫn còn cõi phàm thánh đồng cư. Nếu như ta chỉ đem mục tiêu định vào cõi phàm thánh đồng cư, có thể là không thể đi được. Cho nên mục tiêu phải định cao một chút. Chí ít tôi cảm thấy phải nên dùng Tu Đà Hoàng làm thành mục tiêu truy cầu cả đời chúng ta. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Sơ Tính Vị phải nỗ lực. Tôi cảm thấy không phải rất khó khăn. Thật đem nó buông xả, không còn xem trọng cái thân thể này, không còn xem trọng cái sinh mạng. Mọi người đem nó xem thấy rất nặng. Khởi tâm động niệm vì người khác, không phải vì chính mình. Đây chính là nhìn thấu thân kiến, chỗ tốt của nó, tác dụng của nó, không còn vì chính ta nữa. Khởi tâm động niệm vì người khác, ta sống ở thế giới này là vì người khác, vì Phật Pháp. Hộ trì Phật Pháp phải làm bằng cách nào? Vì người khác làm ra tấm gương tốt, chính là hộ trì Phật Pháp. Người ta vừa nhìn thấy như vậy, đây là đệ tử Phật, đáng được người tôn kính đến như vậy, đáng được người học tập với họ. Vậy thì đúng, phải làm ra tấm gương tốt, không thể làm ra tấm gương xấu. buông bỏ đi đối lập, buông bỏ đi thành kiến. Mỗi ngày buông một ít, mỗi ngày buông một ít, có được 8 năm, 10 năm đại khái liền thành công. Phải thật buông bỏ, không nên có chút bỏng sẻn. Tham lận là phiền não đệ nhất. Không có thì ta muốn tham được, có thì không xả được, không buông được. Đây là phiền não đệ nhất. Cho nên Phật dạy chúng ta bố thí. Bố thí phá sang tham. Hoan hỷ bố thí. Bố thí được sạch trơn, làm cho tánh đức của chúng ta lộ ra chút quang minh. Cái điểm quang minh này rất có thọ dụng. Bạn ở trong trần trung kiến pháp giới chính là kiến tánh. Bạn thấy đó, kiến tánh rồi. Trong tánh bạn thấy được cái gì? Bạn thấy được bảo quang hiện Phật như vân tập. So với chúng sanh, vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, đó đều là quá khứ vô lượng kiếp tu thành. Những chư Phật Như Lai này như vân tập tụ hợp lại với nhau. Trong Phật kinh thường hay có chữ vân. Chữ vân này hàm nghĩa rất sâu. Vân là cái gì? Hiện tại chúng ta thể hội càng sâu. Vì sao vậy? Đi du lịch ra bên ngoài ngồi phi cơ. Phi cơ xuyên qua tầng mây, mây có hay không? Không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không có. Cho nên vân ở trong Phật kinh là đại biểu cho hiện tượng này, cũng là đại biểu cho ý này. Nói với bạn bao gồm tất cả vạn sự vạn vật, cũng giống như là mây vậy. Xem thấy dường như là có, trên thực tế là không có. Chúng ta nhìn xa thì có, ngồi trên phi cơ bay lên thì không có. Cho nên trên kinh dùng cái chữ này dùng được rất nhiều. Chúng ta phải hiểu được nghĩa thú mà Thế Tôn nói pháp, để chúng ta ở ngay chỗ này mà giác ngộ. Chỉ cần bạn kiến tánh, bạn liền thấy được tánh đức tự nhiên lưu lộ, lưu lộ ra chánh báo là hiện Phật, y báo là bảo quang. Thế giới cực lạc bao gồm tất cả vật chất đều là vô lượng trân bảo hợp thành. Thế giới này chúng ta là đất cát, đá cuội. Kỳ thật đất cát, đá cuội cũng là tánh đức, cũng là tự tánh biến hiện. Thất bảo lưu ly của thế giới cực lạc vẫn là tự tánh biến hiện. Tại vì sao nơi đó biến ra được tốt đẹp đến như vậy, ở nơi đây chúng ta biến được kém như vậy? Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Người ở nơi đó mỗi mỗi đều là người thiện. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu, nơi cái thế giới đó đều là bậc thượng thiện về ở một nơi. Cho nên bất cứ thứ gì cũng biến tốt. Nghĩ lại những người ở trên địa cầu của chúng ta là người thượng ác cùng tụ hội với nhau, cho nên biến thành xấu. Những thứ này, vật chất này là tùy tâm biến hiện ra. Cho nên Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, lại nói cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là thế giới vật chất bên ngoài, là tùy theo lòng người của chúng ta mà chuyển biến. Tâm của chúng ta tốt thì mọi thứ đều tốt, tâm của chúng ta không tốt thì mọi thứ cũng đều không tốt. Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Chúng ta muốn cứu vãn cái địa cầu này. Hiện tại địa cầu bị bệnh rồi, rất nghiêm trọng. Có rất nhiều tin tức chuyển đến nói cái địa cầu này sẽ có tai nạn lớn. Chúng ta có sợ hay không? không sợ. Tâm vừa chuyển đổi, vật chất hoàn cảnh bên ngoài đều thay đổi. Chân thật là như vậy. Từ thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, thay đổi của kết tinh nước đã làm chứng minh khoa học cho chúng ta. Đặc biệt ông ở một khúc quanh của Hồ Tỳ Bà là một lần thí nghiệm được rất thành công. Khúc quanh này chứa nước hơn 20 năm. Nước rất dơ, mùi vị rất khó ngửi. Họ làm thí nghiệm ở khúc quanh này, đại khái khoảng hơn 150 người, đem tất cả vọng niệm buông xả, dùng tâm chân thành. Mọi người chỉ niệm câu cầu chúc. Niệm cái gì? Nước hồ trong sạch rồi. Nước hồ trong sạch rồi. Hơn 100 người cùng nhau niệm, chỉ niệm một câu như vậy. Niệm qua một giờ đồng hồ, đại khái đến ngày thứ ba, nước hồ chân thật trong sạch, mùi khó ngửi không còn, duy trì được nửa năm. Ngày nay thế giới này tai nạn nhiều đến như vậy. Nếu như người cư ngụ trên địa cầu này đều hiểu được cái đạo lý này, dùng thành tâm thành ý của chúng ta, địa cầu của chúng ta thay đổi tốt, địa cầu hồi phục bình thường, nó liền sẽ hồi phục bình thường. Thế nhưng mọi người không hiểu, không chịu khởi lên ý niệm. Đồng tu học Phật của chúng ta phải nên có cái ý niệm này. Cái ý niệm này tuy là số người của chúng ta ít, số người ít cũng có thể sanh ra sức mạnh nhất định. Phật giáo đồ trên toàn thế giới, chúng ta phải thường nghĩ đến địa cầu hồi phục bình thường, địa cầu thay đổi tốt. Từ ngay chính chúng ta đoạn ác tu thiện, chúng ta chính mình thật làm, đây chính là trị gốc. Chúng ta chỉ là chúc phúc như vậy, trong tâm chúng ta vẫn là có phiền não tập khí, đó chính là trị ngọn. Làm thế nào mới có thể trị gốc? Phải làm từ ngay bản thân mình. Tôi chính mình chân thật đoạn ác tu thiện, đi theo kinh giáo để tu tập. Gốc ngọn đều kim, tai nạn liền không còn, ôn dịch gì cũng không còn. Hy vọng đồng tu chúng ta chăm chỉ nỗ lực, chúng ta liền thấy được bảo quang, thấy được Như Lai. Thử thị Như Lai sát tự tại. Chuẩn thử nghĩa chính là căn cứ vào cái đạo lý này, chúng ta biết được nhất trần phổ châu pháp giới. Hôm nay chúng ta học tập đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cần nhìn vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.